Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Chị Lâm Anh Đào đến Úc vào năm 1985 khi còn là một học sinh trung học. Từ một người vụng nấu ăn như chính chị chia sẻ, thì đến nay chị Anh Đào đã chia sẻ trên 3.000 món ăn qua trang Facebook với mọi người. Đi làm hàng ngày, rồi cuối tuần còn đi dạy đàn piano và chăm chút gia đình với 5 con nhỏ. Rồi chị còn xây dựng cả một trang mạng chia sẻ hàng nghìn công thức nấu ăn được đông đảo các bà mẹ yêu thích và học hỏi. Vậy thì chị Anh Đào làm thế nào để có thể đảm đương ngần ấy công việc? Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng trò chuyện với chị Anh Đào để cùng tìm câu trả lời. Chào chị Lâm Anh Đào. Được biết là chị đến Úc vào khoảng năm 1985. Thì khi đó chị đã có niềm đam mê với nấu ăn chưa ạ?
Này phải nói thiệt là lúc đó mình vụng dữ lắm. Tại vì lúc ở Việt Nam thì thật ra nhà thì ba mẹ có người làm, rồi đời kia mình chỉ có đi học về thôi à.
Yeah.
Chứ không có biết nấu ăn đâu. Qua Úc mình cũng như vậy, nhưng mà giống như mình qua Úc thì có một mình đó, thì mình vừa đi học vừa đi làm, rồi cũng phải tự phục vụ cho bản thân của mình đó. Thì từ từ mình nấu những cái món đơn giản, tại vì nhớ quê hương thì mình nấu những cái món rất là đơn giản, giống như là cá kho hoặc là những cái món xào đơn giản thôi em. Thực ra là trong tủ thì mì gói nhiều hơn là đồ ăn.
Nhưng mà cho đến bây giờ thì chị Đào lại được nhiều người biết đến với trang mạng của chị chia sẻ hàng nghìn công thức nấu ăn, trình bày rồi trang trí món ăn, và cái trang mạng của chị được rất là nhiều bà mẹ biết đến.
Trước đây thì mình không nghĩ là mình có một cái sở thích về nấu ăn đâu. Nhưng mà khi mà mình lấy chồng đó thì mình cũng về làm dâu, rồi thì biết mình cũng vụng đó. Thì mẹ chồng cũng không phải là khó khăn, nhưng mà cũng có những cái góp ý nho nhỏ. Rồi từ thấy ông xã của mình thì rất là thích ăn món Việt Nam, mà mình thì không biết thì mình phải học hỏi. Mình học hỏi bằng cách là mình đi ăn ở ngoài đó em.
Yeah.
Có đôi khi ở đó mình đi ăn ở ngoài thì mình thấy cái vị nó không có hợp với mình, rồi mình chỉ về chị chế biến ra những cái món ăn. Cái đầu tiên của chị thành công là có món gọi là thịt xào móng ruốc với lại là thịt chim mặn á đó. Từ cái đó ông xã mình với người nhà mình mới rất là happy với những cái món ăn rất là thuần túy Việt Nam, phải không?
Yeah.
Đậm đà. Rồi thì mình thấy từ khi người nhà thích thì mình lại hứng thú hơn. Rồi mình cũng đi ăn đi đây đi đó, rồi mình cũng thưởng thức những cái món ăn của nhiều nước. Rồi mình ăn được cái món nào thì mình sẽ ghi vô cái sổ của mình. Và nhớ cái vị của nó thì mình trở về thì mình sẽ làm ngay. Và mình làm đúng theo cái khẩu vị của người nhà, cho nên nó hơi gọi là tái bản cái biến riêng của mình thôi. Không cho nên rất là dễ ăn. Rồi khi mà mình thấy mình ăn ngon á, bạn bè của mình ăn thì họ rất là thích. Rồi mình mới đầu mình nghĩ là mình đưa lên cái Facebook riêng cá nhân của chị thôi, là để giống như một cuốn sổ nhỏ mình ghi chú lại để sau này mình muốn làm mở ra mình coi thôi. Lúc đó Facebook của chị rất là khoai, rất là ít người, mà rất là họ comment với những cái rất là dễ thương, kiểu như là khuyến khích đó mà. Rồi từ từ mình vô tình mình chơi trên một cái group nấu ăn, thì từ đó các bạn làm những cái món ăn của mình là làm món nào là thành công món đó, nhất là những là bánh trái, thì họ xin kết bạn. Thì cái Facebook của mình thì nó chỉ có maximum là 5.000 bạn thôi.
Yeah.
Thì hiện tại Facebook của mình không còn kết bạn được nữa, cho nên mình mới lập ra một cái file khác để tự do hơn và ai cũng có thể coi được. Cái điều mà anh Đào cảm thấy vui là tất cả các bạn, vừa là nội trợ hoặc là buôn bán hoặc là những người mà họ thấy nấu ăn rất là khó giống như mình ngày xưa vậy, nhưng mà khi họ đọc các công thức rất là đơn giản của mình chia sẻ đó, họ làm và họ làm được cái món ăn ngon thì họ sẽ cảm thấy rất là thích thú. Và cái điều mà họ cảm thấy vui hơn và mình cũng vui hơn nữa là cả hai cùng có chung một cái quan điểm là thích nấu ăn mà nấu ăn là cho gia đình.
Vậy thì chị quản lý cái trang mạng của mình như thế nào, có mất nhiều thời gian không chị?
Chị nói mà chị chơi Facebook thì nó không có mất nhiều thời gian của chị chỉ chơi buổi tối. Nếu như là cái say riêng của chị á thì chị lên bài sẵn, rồi khi nào rảnh hoặc là đang làm mà có giờ lunch á, thì chị tranh thủ chị viết công thức của chị ra. Khi mà chị đưa qua bên một cái file mà em nói á, là file tự do đó, thì là đã có sẵn cái công thức mà chị ghi rất là chi tiết. Thì có ít ít các bạn đều là khen thôi chứ không có thắc mắc về ồ cái này mua ở đâu hoặc là làm thế nào hay là em không biết cái này là cái gì hết. Cái điều quan trọng mà chị hay gặp ở trên trang mạng của chị chia sẻ là cái lá dứa và cái lá nếp. Thiệt ra chị là người miền Nam, chị lớn lên ở trong Nam mà cha mẹ ba mẹ của chị là người Trung. Cho nên chị hay dùng là lá dứa thôi. Nhưng mà mấy bạn ở miền Bắc họ lại gọi không biết lá dứa là gì mà họ nói là lá nếp. Từ đó chị cũng học được của họ, của các bạn ở miền Bắc là lá dứa là lá nếp.
Như chị nói là chị rất là vụng trong cái việc nấu ăn. Và bây giờ thì chị đã biết làm đến hàng nghìn món ăn và lập ra một trang mạng để chia sẻ các những món ăn đó với mọi người. Và theo như Kim Anh biết là hình như là chị cũng có xuất bản sách đúng không ạ?
Đúng rồi. Hiện nay mình có tới 4 cuốn sách đã ra rồi. Và được rất là nhiều bạn thích.
Nhìn lại cái lúc ngày xưa thì chị có nghĩ là đến một lúc nào đó chị lại trở nên là một người là hướng dẫn nấu ăn cho mọi người nhiều đến thế không?
Wow. Nói thiệt là mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ ra sách đâu. Mà mình cũng không bao giờ nghĩ là mình mở một cái Facebook mà được nhiều người, nhiều bạn thích như vậy. Như mình từng chia sẻ riêng hay là mình từng viết những cái bài tâm sự riêng đối với các bạn là mình rất là vụng. Nhưng mà khi mà mình thích rồi, mình làm được một thành công, được một cái món ăn rồi đó, thì mình lại cảm thấy thích thú. Mà chị thì có một cái sở thích là chị hay tìm tòi dữ lắm. Món ăn nó rất là phong phú đó Kim Anh. Giống như là món Thái hay món Ấn hay là Singapore hay là Malaysia. Nó cái những cái món đó nó hơi gần gũi với người Việt của mình. Chỉ cần mình thay đổi một chút hương vị của nó là mình sẽ có được một món ăn mới toanh luôn. Đó, giống như là mình hôm nay giống như chị nói là thường thường mình hay nói về cánh gà chiên nước mắm đúng không?
Dạ đúng.
Nhưng mà tối nay Kim Anh sẽ thấy chị khoác lên một món gọi là chim cút chiên nước mắm. Rất là mới toanh luôn. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái symbol thôi, nó giống thôi, chỉ cần mình chế biến nó hơi khác một chút về cách chiên thôi thì nó sẽ ra một cái món ngon như vậy.
Ngoài việc chị Anh Đào là một người rất là nổi tiếng với cái trang mạng chia sẻ các món ăn như vậy thì được biết chị còn là bà mẹ của 5 đứa con. Phụ nữ mà phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thường khá là vất vả trong việc sinh đẻ và chăm sóc con cái, vì như mình sống ở nước ngoài thì mình biết là không có nhiều người thân giúp đỡ. Thì chị làm thế nào để có thể sắp xếp là nuôi dạy nhiều con đến như vậy? Và trước đây chị có nghĩ là chị sẽ có đến 5 đứa con không ạ?
Nói về con cái là giống như là lọc trời cho. Nhưng mà thật ra là tụi mình, gia đình mình rất thích con. Phải nói như vậy. Thế nhưng mà mình sống ở đây lúc nhỏ mình cũng biết á, là những cái gia đình họ rất là ít con. Ngay cả Úc hay là Úc Rạc hay là Di Dân cũng vậy. Bởi vì họ sợ cái cực. Nhưng mà khi mà họ về già đó, họ cảm thấy rất là cô đơn. Bởi vì con cái ở bên đây khi mà lớn lên thì nếu mà một hai đứa mà đi ra ngoài hết thì cũng còn lại hai ông bà già thôi à. Cho nên chị á, khi mà chị lấy chồng hay thì hai vợ chồng mình đều là thích có con đông. Cái sự sắp xếp nuôi dạy con của mình cũng hơi đặc biệt. Mình không theo một cái trào lưu nào mà mình dạy con theo gia đình của mình. Mình không có tây hóa nó quá hay là mình việt hóa nó quá. Mình sẽ dung hòa giữa người Việt, lối sống Việt và lối sống Tây. Giống như là ngay bây giờ, giống như chị dạy con chị á, từ cách ăn, cuộc sống, mình chỉ lại muốn hướng nó về tính tự lập theo tay, nhưng chỉ muốn nó nề nếp, ngoan ngoãn, phải hiền lành, phải biết lắng nghe, cũng như là mình từng lắng nghe con mình nói vậy. Thì theo các kiểu Việt Nam, chị không dùng roi vọt để đánh con, nhưng mà chị rất là nghiêm khắc về cái lễ phép, về cái cách cư xử của con mình đối với mọi người xung quanh, ngay cả đối với bạn của các con mình hoặc là người nhỏ hơn con của mình cũng phải gọi là tôn trọng nhau. Gia đình chị á, hồi nào đến giờ thì luôn hướng con mình đi về hướng thiện, giống như tất cả các bà mẹ hay là ông bố nào cũng vậy, đều muốn con mình là một đứa con ngoan. Nhưng mà muốn một đứa con ngoan thì mình phải dành thời gian nhiều, dạy con nhiều hơn.
Nhưng mà có đến 5 đứa con mà phải dành thời gian nhiều hơn để dạy cho từng đứa. Làm thế nào mà chị có thể làm được điều đó ạ?
Có người nói, wow, sao mà dạy được? Tại 5 đứa nhiều quá, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà cái này chỉ bật mí nhỏ nhỏ thôi nha. Ai muốn sanh nhiều thì cứ làm theo thì nó ok lắm nè. Con cái mình nên dạy cái đứa đầu tiên á, chú trọng cái đứa đầu tiên. Cái đứa đầu tiên nó nề nếp, cái đứa thứ hai nó cũng sẽ nề nếp. Nó đi theo đó em, con nít mà nó học theo anh, theo chị rất là dễ dàng. Và sự giúp đỡ giữa anh em với nhau rất là quan trọng. Ngay cả đứa con lớn của mình á, tự học khi mà năm lớp 4 á, là bắt đầu là có cái thời khóa biểu riêng rồi. Tự học thì bé kế tiếp của nhà mình cũng sẽ tự làm, không cần mẹ nói. Khi mà chị đi làm về là chị, gia đình của chị giống như là rất là náo ôm xồm luôn. Nhưng mà khi mà ngồi tới giờ học, các con sẽ tự động vào học. Chị kiểm tra bài vở và chỉ cho các con những cái gì mà các con không hiểu.
Ngoài cái quản lý trang mạng nấu ăn, rồi chị còn phải nuôi dạy 5 đứa con. Công việc chính của chị là quản lý website cho một trường đại học ở Melbourne, đúng không ạ?
Đúng rồi em.
Tức là mình vẫn phải đi làm hàng ngày.
Đúng, mình phải vẫn phải đi làm hàng ngày.
Yeah.
Ngày xưa thì giống như là chị phải đi tìm việc, thì bây giờ thì việc tìm chị.
Yeah.
Cho nên chị có một cái ưu tiên là chị làm nó hợp với cái giờ đưa đón con của chị. Chị may mắn là như vậy. Thật ra từ hồi 5 đứa con chứ mà chưa có ngày nào, buổi học nào mà chị không đưa đón con mình hết trơn á.
Kim Anh còn nghe nói là chị còn dạy piano vào cuối tuần nữa đúng không ạ?
À đúng rồi, chị dạy ở một cái trung tâm lớn của Melbourne.
Dạ, vậy thì với ngần ấy công việc như vậy thì chị sắp xếp thời gian như thế nào ạ?
Giống như là hôm nay tại sao chị chọn cho Kim Anh cái 5:30, tại cái giờ này là chị đã về nhà. Thì dạy đàn nó không có phải là khó khăn giống như mình đi làm, nó không có gò bó. Thì cái này là cái giờ của mình chọn. Mà chị dạy chỉ có 3 buổi thôi, mà một buổi của chị chỉ có là 45 phút. Thế nên nói là mình dạy mình nghe thấy phải ghê gớm lắm, nhưng mà thực ra nó rất là nhàn, rất là thoải mái. Cái đó giống như là mình một cái sở thích của mình. Với chị chơi dạy đàn giống như là một sở thích, một cái gọi là giải trí của bản thân chị vậy đó.
Nhưng mà rồi chị còn đi làm, rồi chị còn phải chăm sóc 5 đứa con. Một cái sở thích khác của chị nữa là quản lý trang mạng nấu ăn.
Tất cả đều đó. Mình nghe nghe nó nhiều quá, nhưng mà thực ra 5 đứa con đâu có phải riêng gì mình chị. Phải có ông xã giúp đỡ nữa đúng không em? Phụ nữ của mình nghe có vẻ như giống như là Việt Nam với lại Úc nó hơi khác nhau. Nếu mà phụ nữ Việt Nam thường là họ phải gồng gánh cái công việc chăm sóc con một mình. Thì chị may mắn là có người ông xã của chị giúp chị. Không phải là giúp trên là phải ảnh phải vô nấu ăn hay là cái gì đâu. Nhưng mà giúp về mặt tinh thần, lúc nào cũng tạo cho chị một sự thoải mái vui vẻ trong nhà. Mà phụ nữ mình thì chỉ có như thế là mình thấy mình trẻ rồi, mình thoải mái là mình làm gì cũng được hết á.
Vậy thì chị Anh Đào có thể kể về cái lịch trình một ngày của chị cho thính giả nghe được không ạ? Ví dụ một ngày của chị như thế nào ấy ạ? Dạ.
Một ngày của một bà mẹ bỉm sữa làm anh đào rất là bình thường, cũng giống như các bạn khác. Sáng thì mình dậy hơi sớm một chút để mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con, rồi mình ướp tất cả những cái món ăn mà để chiều mình chế biến. Thì khoảng là 6:30 thì ông xã mình cũng dậy rồi, thì anh phụ mình thắt những cái món ăn vô trong box cho các con á, rồi cho đem theo cho hai vợ chồng mỗi người một một cái hộp to nữa. Rồi thì mình đưa con đi học, ông xã thì mình đi làm sớm, còn mình thì đưa con đi 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 học. Mình sẽ đưa hai đứa lớn tới trường trước, rồi kế là hai đứa nhỏ, rồi tới là bé Út. Rồi thì mình đi làm, cái giờ mình đi làm họ thoải mái nhất là ngồi lên xe lửa là nghe nhạc thôi à. Thì mình làm từ tới 3:15 là mình rời chỗ làm rồi. Thì mình rời chỗ làm thì mình về mình đón con. Mình đón con về nhà. Về nhà thì con cái của mình thì lớn nhỏ nó đã có nề nếp rồi, tự tắm rửa rồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Hoặc là có nhiều khi bé đói thì có những cái món ăn mẹ làm sẵn đó, giống như là chip hay những cái gì mà chị thay thường biscuit là chị làm bỏ sẵn hũ hết cho các con ăn để chờ buổi ăn tối chung với gia đình. Còn chị thì chị chia sẻ, chia ra những cái món ăn chị nấu ăn không có giống như là chị sắp xếp làm sao mà trong khoảng 45 phút là chị đã xong một cái cỡ mâm cơm của chị. Ví dụ như canh cá hay là thịt chị chia ra, cho nên cái mâm cơm của chị không phải là toàn là đồ hầm, tại đồ hầm nó rất là lâu á, em hiểu không? Cho nên nếu như mình canh á thì có canh có cá. Canh thì chị nấu sau cùng khoảng mất 10 phút là xong nồi canh rồi. Thì cá cũng vậy, mình chị vừa nấu canh thì chị vừa xào đồ ăn, còn cá chị kho trước hoặc là thịt chị kho trước. Có đôi khi là mình chị nướng thịt thì nó lại lẹ hơn nữa, tại mình giao cho lò nướng mình bấm giờ thôi. Thỉnh thoảng mình trong cái giờ mà mình chờ thịt chín thì chị có thể làm những cái món ăn tráng miệng.
Có nghĩa là vào buổi tối thì cả gia đình cùng ngồi ăn chung với nhau hả chị?
Nhà mình có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, tức là buổi tối toàn thể gia đình ngồi ăn chứ không có người ăn trước kẻ ăn sau. Và đặc biệt là ông xã mình không có về trễ, anh ấy thường là cũng có thể là ghiền món ăn của vợ nấu nên cũng không có thể ăn ở ngoài đâu. Tranh thủ tối là về thôi à, công sở là về thôi.
Vừa làm đủ thứ việc như vậy, tức là vừa đi làm rồi vừa chăm sóc con cái, gia đình, rồi lại chia sẻ những cái sở thích nấu ăn, rồi dạy đàn piano vân vân, thì chị còn thời gian nào cho bản thân mình không?
Thời gian của mà chị dành cho chị á hả, thời gian dành cho chị là ngồi lướt phím đó. Tức là buổi tối khi mà mình chị kiểm tra bài của chị xong đó, là chị kiểm và kiểm tra bài của con chị xong thì chị có thời gian ngồi trả lời những câu hỏi, phớt bài món ăn lên cho các bạn, và thích thú nhất là được đọc những cái comment rất là tiếu của các bạn, thích lắm. Vui nữa, mình cảm thấy rất là thoải mái. Thật ra có mẹ nói là ồ cái thời gian dành cho bản thân đâu có chán quá à, nhưng mà đối với anh Đạt thời gian mà làm cho anh Đạt cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc là thời gian nhìn con của mình mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi ngoan, và nhìn gia đình của mình ăn những món ăn ngon do chính tay mình nấu, đó là cái mà anh Đạt cảm thấy rất là hạnh phúc.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.